trải nghiệm vào đời. Sáng nay tới trường ngồi nghe thuyết trình của các anh chị khoa trước, trình bày báo cáo thực tập kỳ học trước của họ. Tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước những phản ứng có phần dữ dội của một số bạn khoa dưới khi biết trong thời gian thực tập, rất nhiều người đã không nhận được lương thực tập, hoặc nếu có thì chỉ là rất ít, chưa đủ để trả tiền thuê nhà. Họ không trả lương mà cũng làm, không lương không thực tập là một số phản ứng mà tôi nghe được ở dãy ghế phía sau. Thực sự thì tôi thấy buồn một chút, mặc dù tôi có thể hiểu được phần nào những bức xúc của họ. Đi làm mà không có lương, kể ra thì cũng bất công thật. Nhất là đối với sinh viên, đồng lương dù ít hay nhiều cũng là một động lực nhỏ cho họ để khẳng định năng lực làm việc của mình. Nhưng mà kết quả của sự thành công trong quá trình học tập nằm ở việc bạn nhận được nhiều tiền mỗi tháng hay là những gì bạn học được mỗi ngày. Câu hỏi đó tôi cũng đã tự đặt ra cho mình trước khi ký vào bản hợp đồng thực tập không lương với một công ty du lịch ở thành phố Cảng Hamburg vào tháng trước. Nhân đây, tôi cũng muốn nói qua một chút về chương trình học hiện tại của mình. Sau khi kết thúc 3 năm học và làm cho một công ty về nội thất của Đức, tôi đã quyết định rẽ sang một con đường khác và đăng ký theo học về kinh tế du lịch ở một trường cao đẳng thay vì học ở đại học vì một vài lý do, mà lý do chính nằm ở chương trình đào tạo. Trường tôi có lẽ cũng là trường duy nhất ở Đức, vì cho đến thời điểm này, tôi chưa tìm thấy trường nào khác có quy trình đào tạo theo kiểu mùa đông đi học, mùa hè đi thực tập, kéo dài trong 3 năm liên tiếp. Sở dĩ tôi chọn con đường này là bởi vì tôi thích sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tế, điều mà các nhà tuyển dụng ngày càng coi trọng. Trường cho phép học sinh tự chọn nơi thực tập. Bạn có thể thực tập ở trong nước Đức, hoặc cũng có thể thực tập ở tất cả những nước còn lại trên thế giới, miễn là liên quan đến kinh tế du lịch. Thời gian thực tập mỗi năm thường là từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9, và bạn có thể lựa chọn những công ty khác nhau để sau khi kết thúc 3 năm học, bạn đã có một lượng kiến thức và những kinh nghiệm quý báu giúp bạn trong việc lựa chọn công việc lâu dài cho mình. Ngoài ra, trong thời gian thực tập, bạn cũng có cơ hội để xây dựng những mối quan hệ. Đó là một lợi thế rất lớn, và nếu bạn khéo léo một chút, bạn có thể có ngay một công việc đúng với ngành học của mình sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên, trong những ưu điểm mà tôi nêu ở trên, cũng có một nhược điểm, đó là bằng tốt nghiệp ở cao đẳng sẽ không được đánh giá cao như bằng ở đại học. Nhưng theo quan điểm của riêng tôi, vào đời không nhất thiết phải là tấm bằng tốt nghiệp đại học. Sự thành công nằm ở kinh nghiệm sống và tinh thần học hỏi của bạn trong quá trình tích lũy kiến thức. Tôi nhớ khi công ty du lịch ở Hamburg mời tôi tới phỏng vấn, bà quản lý nhân sự sau khi xem hồ sơ của tôi, bà có hỏi tôi rằng, hãy cho tôi biết lý do vì sao chúng tôi nên nhận bạn thay vì nhận sinh viên ở đại học. Và tôi đã đưa ra những lý do để thuyết phục bà. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ đồng hồ. Tôi ra về với một tâm trạng rất thoải mái. 3 ngày sau đó, bà đã email cho tôi và thông báo rằng công ty bà rất muốn nhận tôi vào thực tập vào tháng 4 tới, đồng thời cũng cho tôi thời gian để suy nghĩ và quyết định. Thực sự thì tôi cũng rất đắn đo, vì trong buổi phỏng vấn bà cũng còn nói với tôi rằng công ty không trả lương thực tập, mà Hamburg lại là một trong những thành phố có đời sống đắt đỏ của nước Đức. Tôi về trao đổi với thầy giáo bộ môn, và thầy có nói những điều thực sự khiến tôi không thấy làm vui. Đại loại